vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tạp chí Á Châu ngày nay. Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cuộc bầu cử lãnh đạo và cơ quan lập pháp Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 25 tháng 12 khẳng định Đài Loan đang đối mặt với nguy cơ xâm nhập từ Trung Quốc và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cầm quyền đã bắt đầu tái kích hoạt quá trình xem xét dự luật chống xâm nhập trước kỳ bầu cử. Dự luật này cấm bất kỳ ai quyên tiền cho đảng phái chính trị, tác động tới các cuộc bầu cử hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến chính trị Đài Loan theo sự hướng dẫn hoặc hỗ trợ tài chính từ các nguồn xâm nhập. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Đài Bắc nhằm chống lại sức ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với hoạt động chính trị tại đảo quốc này. Tuy nhiên, phe đối lập là Quốc Dân Đảng, vốn có xu hướng ủng hộ mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, đã phản đối dự luật này và cho rằng đây là công cụ chính trị của bà Thái và đảng cầm quyền để lấy phiếu cử tri. Cơ quan lập pháp Đài Loan dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu dự luật này vào tuần sau. Nữ tổng thống 63 tuổi hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến trước kỳ bầu cử, nhờ vào các tin tức về sự can thiệp của Trung Quốc vào bầu cử Đài Loan, phong trào dân chủ ở Hồng Kông và sự ủng hộ quân sự của Mỹ với Đài Bắc. Nhà phân tích chính trị Wang Le Li thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan nhận xét, tâm lý chống Trung Quốc ngày càng trở thành một yếu tố quyết định trong các cuộc thăm dò. Đảng Dân Tiến vận động bầu cử với khẩu hiệu chống Trung Quốc, bảo vệ Đài Loan và kêu gọi cử tri nhìn vào trường hợp Hồng Kông hiện nay có thể sẽ là Đài Loan trong tương lai. Mặc dù Hồng Kông được hưởng quy chế một quốc gia hai chế độ, song Bắc Kinh vẫn can thiệp sâu rộng vào đặc khu hành chính này. Điểm tín nhiệm của bà Thái Anh Văn bắt đầu gia tăng từ tháng 1 năm 2019, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố việc thống nhất Đài Loan là điều không thể tránh khỏi và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh sau đó đã gia tăng sức ép với Đài Bắc, khẳng định đảo quốc này là một phần lãnh thổ của nước Trung Hoa thống nhất, các đường liên lạc chính thức, gia tăng sức ép quân sự và kinh tế nhằm cô lập Đài Loan trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Trong đạo luật quốc phòng năm 2020 được Tổng thống Trump ký ngày 20 tháng 12, Washington ủng hộ việc tăng cường khả năng quốc phòng và khả năng chiến đấu của Đài Loan, phát triển huấn luyện chung, bán vũ khí cho nước ngoài và quan hệ giữa các sĩ quan cao cấp. Đạo luật này cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Đài Bắc trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, thông tin, ngoại giao và Internet. Trong một diễn biến khác, hôm 21 tháng 12, hàng trăm ngàn người ở thành phố Cao Hùng đã xuống đường tuần hành, nhưng chia thành hai phe. Một bên thì ủng hộ thị trưởng Cao Hùng trong cuộc bầu cử tổng thống, còn bên kia thì đòi ông Hàn Quốc Du từ chức. Thông tín viên Andrea Seymour của đài RFI tường thuật từ Cao Hùng. Một cuộc đọ sức thực sự đã diễn ra trên đường phố Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai của Đài Loan. Đầu tiên là một cuộc tuần hành được tổ chức yêu cầu thị trưởng Hàn Quốc Du từ chức. Ông này cũng là ứng cử viên của Quốc Dân Đảng trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Lý do người biểu tình phản đối ông Hàn Quốc Du là cách quản lý thành phố không đúng đắn, nhưng sâu xa hơn là ông Hàn có quan điểm mập mờ với Bắc Kinh. Một sinh viên Đại học Cao Hùng hô vang, Đài Loan hãy thức tỉnh. Anh cho biết, trước khi ứng cử viên Hàn Quốc Du xuất hiện, Quốc Dân Đảng không thân Bắc Kinh đến như vậy. Tôi không thực sự thích tổng thống hiện nay, nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng bà ấy có thể bảo vệ chủ quyền của Đài Loan trước Trung Quốc. Trong khi đó, các công tố viên Đài Loan đã buộc tội một cựu đại tá không quân làm gián điệp và phát triển mạng lưới tình báo cho Bắc Kinh sau khi khám xét nhà ông này. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Chu Yun-sin, 67 tuổi, một đại tá không quân về hưu, đã bị văn phòng công tố viên Tân Bắc buộc tội hôm 24 tháng 12 vì vi phạm luật an ninh Đài Loan do đã làm gián điệp và giúp phát triển mạng lưới tình báo cho Bắc Kinh. Một người có liên quan tới vụ án này là ông Sai, một đại tá quân đội Đài Loan vẫn đang tại ngụ. Cáo buộc nói rằng sau khi nghỉ hưu và kinh doanh ở Đại Lục năm 2004, ông Chu đã được ông A là một quan chức thuộc Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc tuyển mộ. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2019, ông Chu đã đề nghị biếu ông Sai những khoản tiền lớn, khoảng 200.000 đại tệ, bao gồm quà mừng cưới và tiền chi trả phí chữa bệnh cho mẹ ông. Phát ngôn nhân của Văn phòng Điều tra thuộc Cơ quan Tư pháp Đài Loan cho biết, năm 2017, ông Chu nói với ông Sai là có thể giới thiệu ông ấy với ông A và thu xếp để ông Sai phát triển kinh doanh tại Trung Quốc sau khi nghỉ hưu. Ông Chu cũng nói với ông Sai rằng tất cả những gì ông này phải làm là tuyển mộ những điệp viên tiềm năng khác để giúp phát triển mạng lưới tình báo cho Bắc Kinh tại Đài Loan. Vào năm 2018, trước khi sang Trung Quốc gặp ông A, ông Tu đã yêu cầu ông Sai tự ghi lại video của chính mình, nói rằng hai bờ eo biển Đài Loan sẽ thống nhất trong tương lai Và trong trường hợp xảy ra chiến tranh, ông sẽ không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của các lãnh đạo quân đội Đài Loan và ông sẽ thực hiện theo những chỉ dẫn của Tổ quốc để chứng tỏ lòng trung thành với Trung Quốc. Ông Tsai đã từ chối lời đề nghị và trả lại mọi quà tặng và tiền cho ông Zhu. Cũng theo người phát ngôn, thì ông Tsai đã bí mật ghi lại cuộc trao đổi. Nếu bị kết án với các tội danh nêu trên, ông Zhu sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm. Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay trên SBS cùng đăng trình. Khi nhìn lại những sự kiện nổi bật liên quan đến Trung Quốc trong năm 2019, thì không thể không nói đến công ty công nghệ Huawei. Tập đoàn viễn thông này đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, sau khi giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, cũng là ái nữ của giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ vào cuối năm 2018. Huawei đang dẫn đầu thế giới về công nghệ 5G, là hệ thống mạng không dây có tốc độ nhanh nhất hiện nay. Tuy nhiên, công ty này cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường cho các gói thầu 5G sau khi Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ an ninh mà hãng Trung Quốc này đem lại. Washington cáo buộc Huawei làm gián điệp cho Bắc Kinh và kêu gọi các đồng minh tẩy chay công nghệ 5G do Huawei cung cấp. Chính phủ Mỹ cũng tin rằng các tiến bộ công nghệ mà Trung Quốc đạt được là nhờ đánh cắp tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nước ngoài, cũng như các khoản trợ cấp từ chính phủ. Gần đây nhất, tờ Wall Street Journal uy tín hôm 25 tháng 12 đã đưa tin Huawei tạo dựng vị thế nhờ nhận được những ưu đãi và hỗ trợ tài chính từ Bắc Kinh. Theo điều tra của Nhật báo Mỹ, các tổ chức nhà nước đã cho Huawei vay khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Công ty này được giảm thuế 25 tỷ Mỹ Kim, được giảm giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim khi mua đất, ngoài ra còn được nhận thêm hỗ trợ 1,6 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là tổng hỗ trợ tài chính của chính quyền Trung Quốc dành cho Huawei lên đến 74,6 tỷ Mỹ Kim. Wall Street Journal cho rằng nhờ khoản hỗ trợ khổng lồ này mà Huawei đã phát triển nhanh chóng và trở thành công ty thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, là nhà phát triển hạ tầng 5G hàng đầu. Sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngăn các công ty Hoa Kỳ cung cấp linh kiện và công nghệ để hỗ trợ phát triển 5G của Huawei, thì chỉ 5 ngày sau, Google tuyên bố Huawei chỉ được sử dụng các phiên bản công khai của hệ điều hành Android và không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền của hãng này nữa. Giới chức an ninh từ 30 quốc gia hồi tháng 5 cũng đưa ra một cách tiếp cận chung về an ninh mạng, đáp lại những lo ngại về những thiết bị công nghệ do Huawei sản xuất. Tại một cuộc họp ở thủ đô Cộng hòa Séc, đại diện của 30 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, NATO và các nước khác như Mỹ, Úc, Đức, Nhật và Nam Hàn đã đưa ra một bản đề xuất không ràng buộc, cảnh báo các chính phủ về việc lệ thuộc vào những nhà cung cấp mạng 5G bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ ngoại quốc hoặc đặt trụ sở tại những quốc gia chưa ký thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu. Bản đề xuất ghi rõ, khách hàng, bất kể đó là chính phủ, nhà điều hành hoặc nhà sản xuất, cần phải được thông báo về nguồn gốc của quá trình sản xuất của các thành phần và phần mềm có khả năng gây ảnh hưởng đến mức độ bảo mật của sản phẩm hoặc dịch vụ. Đến tháng 8, hãng tin Bloomberg loan tin Việt Nam dự định trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên cung cấp mạng 5G mà không sử dụng công nghệ của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, nhà cung cấp mạng di động lớn nhất Việt Nam với khoảng 60 triệu khách hàng, cho biết họ sẽ triển khai thiết bị của Ericsson tại Hà Nội và công nghệ của Nokia ở Sài Gòn. Viettel cũng sẽ sử dụng hệ thống vi mạch 5G của Qualcomm và một công ty Hoa Kỳ khác, cũng như phát triển thiết bị của riêng mình. Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở công ty ở Hà Nội, ông Lê Đăng Dũng, tổng giám đốc Viettel nói, "Chúng tôi sẽ không làm việc với Huawei ở thời điểm hiện tại. Hiện nay đang có một chút nhạy cảm đối với Huawei. Có một số báo cáo cho rằng việc sử dụng Huawei là không an toàn. Vì vậy, quan điểm của Viettel là dựa trên những thông tin này, chúng tôi sẽ chọn những đối tác an toàn hơn. Vì vậy, chúng tôi chọn Nokia và Ericsson từ châu Âu." Các nhà mạng khác của Việt Nam dường như cũng đang tránh xa Huawei. Mobile Phone hiện hợp tác với Samsung Electronics, còn Vinaphone thì bắt tay với Nokia để phát triển mạng 5G. Tuy nhiên, thống kê mới đây của Hội đồng Đại Tây Dương, một trong những nhóm cố vấn có ảnh hưởng nhất đến Mỹ và NATO, lại cho thấy vẫn còn khá ít quốc gia chính thức ủng hộ chiến dịch tẩy chay Huawei của Mỹ. Huawei hiện có 65 hợp đồng xây dựng hạ tầng cơ sở 5G trên thế giới, và một nửa trong số đó đến từ Âu Châu. Thị phần 5G của Huawei toàn cầu đã tăng từ 28% trong quý 1 lên 29% trong quý 3 năm 2019. Hội đồng này cũng nhận định Huawei có thể vượt qua Samsung để trở thành hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới vào năm 2020. Trước khi kết thúc tạp chí Á Châu Ngày Nay kỳ này, mời quý vị cùng đăng trình điểm qua những thách thức chính trị của Trung Quốc trong năm 2019. Chúng ta biết rằng 2019 là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thế nhưng nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và quan hệ với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hồi tháng 10 cho biết, Bắc Kinh coi việc giải quyết vấn đề Đài Loan là lợi ích quốc gia lớn nhất nhằm thừa nhận sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây vẫn ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế với đảo quốc này trong nỗ lực nhằm lôi kéo Đài Loan xích lại gần hơn với đại lục và rời xa Mỹ. Ít nhất 64% người dân Đài Loan tin rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế để ràng buộc Đài Bắc về mặt chính trị. Việc bà Thái Anh Văn, người không công nhận chính sách một Trung Quốc, lên nắm quyền hồi năm 2016 khiến cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trở nên nguội lạnh. Đảng Dân Tiến của bà Thái gia tăng sức ảnh hưởng bằng quan điểm chống lại Trung Quốc, nhưng ngay cả Quốc Dân Đảng, vốn ủng hộ Bắc Kinh, cũng tỏ thái độ xa lánh nhằm cạnh tranh quyền lực với Đảng Dân Tiến. Trong bối cảnh đó, chính sách của chính quyền Trump càng khiến khoảng cách giữa hai bên eo biển Đài Loan bị nới rộng. Các đời Tổng thống Mỹ trước đây đều công nhận chính sách một Trung Quốc và chỉ hỗ trợ Đài Loan ở mức độ hạn chế, từ chối bán các loại vũ khí hiện đại nhất cho đảo quốc này để tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Nhưng dưới thời ông Trump, Hải quân Mỹ trong năm 2019 đã tăng cường các chiến dịch tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan. Nước này hồi tháng 8 cũng phê duyệt thương vụ bán 66 tiêm kích F-16V trị giá 8 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Đây là hợp đồng vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và Đài Loan trong nhiều năm qua, một động thái khiến cho Trung Quốc giận dữ. Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng 12 cũng thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng, trong đó có điều khoản tăng cường các chuyến thăm cao cấp, trao đổi quân sự và bán vũ khí giữa đôi bên. Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là cuộc chiến thương mại vừa gây tổn hại cho nông dân Mỹ, vừa trút gánh nặng lên nền kinh tế Trung Quốc. GDP quý 3 của nước này chỉ tăng 6% so với năm ngoái, thấp nhất trong vòng hơn 27 năm qua. Các chỉ số kinh tế khác cũng gây thất vọng và nguồn vốn đầu tư nước ngoài dần vụt khỏi tay Trung Quốc. Với tình thế không có nhiều vũ khí để đáp trả, Bắc Kinh hôm 13 tháng 12 đã chấp nhận một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Washington, giúp hoãn lệnh tăng thuế với 160 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc từ 15 tháng 12, đồng thời giúp hạ mức thuế 15% với 120 tỷ hàng hóa xuống còn 7,5%. Tuy nhiên, triển vọng chấm dứt chiến tranh thương mại vẫn mờ mịt. Bắc Kinh được cho là áp dụng chiến thuật câu giờ nhằm tìm kiếm thỏa thuận tốt hơn, nhưng điều này cũng tăng thêm sức ép lên nền kinh tế. Giới quan sát cho rằng bất kể cuộc chiến thương mại ra sao, thì quan hệ Mỹ-Trung vẫn sẽ xấu đi vì chủ nghĩa dân tộc và cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài vấn đề Đài Loan và thương mại, hai nước còn rất nhiều căng thẳng khác như yêu cầu chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, kế hoạch nhất đới nhất lộ, vấn đề Tân Cương hay những cáo buộc Bắc Kinh có hành vi gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ của Washington. Ông Jonathan Sullivan, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Nottingham, nhận định đây là hệ quả tất yếu bởi lợi ích quốc gia của Bắc Kinh và Washington chồng chéo nhau. Còn tổng biên tập tờ Global Times Hồ Tức Tiến thì nhận định, chiến tranh thương mại đã làm nảy sinh sự đối đầu chưa từng có giữa xã hội Trung Quốc với Mỹ. Tôi lo lắng thái độ thù địch có thể vượt khỏi kiểm soát, gây ra sự thụt lùi lớn với toàn bộ quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh phải căng mình đối chọi với Mỹ trên nhiều mặt trận, Trung Quốc năm qua phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ liên quan đến đặc khu hành chính Hồng Kông. Các cuộc biểu tình ở đặc khu bùng phát từ tháng 6 và kéo dài suốt nhiều tháng, với hàng trăm vụ bắt bớ và vô số cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát. Nguyên nhân châm ngòi là dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm sang những khu vực tài phán chưa có hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, trong đó có đại lục. Dù chính quyền đặc khu đã rút lại dự luật này, người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường để đáp ứng những yêu cầu khác. Các cuộc biểu tình kéo dài với quy mô lớn đã đẩy chính quyền Bắc Kinh vào thế khó xử. Chính sách ngồi im chờ đợi biểu tình lắng xuống dường như không có tác dụng. Tuy nhiên, theo bình luận viên Brett Stephens của New York Times, nếu Trung Quốc mạnh tay với người biểu tình Hồng Kông, thì nỗi bất mãn thậm chí sẽ sôi sục hơn, có thể dẫn đến hủy hoại vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của đặc khu này. Trong khi đó, thì Trung Quốc cho rằng nếu chấp nhận mềm mỏng, đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình Hồng Kông, thì khả năng kiểm soát đặc khu của Bắc Kinh sẽ bị suy giảm, thậm chí khiến bất ổn lan rộng hơn và nước này trở nên mất uy thế với thế giới. Ông Trump hôm 27 tháng 11 đã ký thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, trong đó có điều khoản trừng phạt các quan chức bị coi là vi phạm nhân quyền ở đặc khu. Trung Quốc lên án quyết định này của Tổng thống Mỹ là ghê tởm và chứa ý đồ nham hiểm, cảnh báo sẽ trả đũa quyết liệt, nhưng không nêu cụ thể về biện pháp đáp trả. Chủ tịch Tập Cận Bình đến nay vẫn chưa đẩy lùi được áp lực bủa vây Bắc Kinh trong cả ba vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và quan hệ với Mỹ, khi các phản ứng của họ đều là đòn gió. Ông Tập từng đặt ra tầm nhìn về giấc mơ Trung Hoa với khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia hiện đại và hùng cường. Tuy nhiên, theo bình luận viên Stephens, sau một năm nhiều thách thức bủa vây, nhiệm vụ của các lãnh đạo Trung Quốc giờ đây là giúp đất nước tránh khỏi cơn ác mộng suy giảm kinh tế, cũng như giảm bớt tình thế bị cô lập trên trường quốc tế. Đến nay thì tạp chí Á Châu Ngày Nay cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.